Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 26 tháng 10, thứ Bảy trong tuần 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, câu 1 đến câu 9. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu của tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloát đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ phun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không ông sẽ chặt nó đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp của tin mừng hôm nay thật rõ ràng: hãy sám hối và sinh hoạt kết quả thánh thiện. Đức Giêsu đã nói với những người Do Thái và hôm nay Ngài cũng nói với chúng ta: hãy bỏ đi một quan niệm cho rằng những người gặp đau khổ, những người gặp khó khăn hoạn nạn là những người tội lỗi. Đây là một quan điểm cố hữu. Người ta vẫn cho rằng hoa trái của tội lỗi là đau khổ và hình phạt. Những đau khổ cho thấy những con người này không thánh thiện tốt lành. Không còn một lối nhìn như thế để kết án anh chị em mình. Đau khổ đôi khi là cơ hội để thanh luyện. Và nhất là Thiên Chúa luôn dùng mọi cách để mời gọi con người ý thức về bản thân hơn là cho mình quyền phán xét anh em. Hãy nhận ra giới hạn của bản thân, yếu đuối và tội lỗi của mình. Bởi chưng, trước nhan Thánh Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân, đều đáng thương, đều cần đến sự tha thứ, lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với chúng ta. Thiên Chúa luôn đợi chờ chúng ta. Như hình ảnh dụ ngôn cây vả, Thiên Chúa kiên nhẫn để người chủ vườn bón phân, chăm sóc, hầu chờ mong cây vả ra trái. Mỗi chúng ta là cây vả được trồng trong vườn nho của Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng chăm sóc chúng ta mỗi ngày bằng ân sủng của Ngài. Thiên Chúa cũng tỉa cành, bón phân cho chúng ta bằng lời giáo huấn của tin mừng, cầu mong cho cây vả cuộc đời chúng ta sinh hoa thơm trái ngọt. Nếu chúng ta là cây vả chưa sinh hoa trái, chúng ta là những Kitô hữu chưa đem lại những hoa trái trong đời sống thiêng liêng, chưa thực sự sống vai trò người Kitô hữu một cách đúng đắn, thì lời giáo huấn của Chúa hôm nay đánh động tâm hồn chúng ta. mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống, mời gọi chúng ta đi vào lộ trình của sự hoán cải, mời gọi chúng ta sinh hoa trái thánh thiện trong cuộc đời, để chúng ta không phải rơi vào số phận của cây vả bị chặt đi. Thiên Chúa kiên nhẫn là để đợi chờ chúng ta sinh hoa thơm trái tốt. Thiên Chúa kiên nhẫn là vì Ngài thương xót chúng ta. Thiên Chúa kiên nhẫn là vì Ngài yêu thương chúng ta. Xin chúng ta cảm nhận lòng thương xót, tình yêu thương của Chúa, để chúng ta biết quay về, để chúng ta biết hoán cải đời sống, hầu sinh hoa kết quả tốt đẹp. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kiên nhẫn với tất cả và từng người chúng con. Chúng con như những cây vả được trồng trong vườn nho của Chúa. Xin Chúa tiếp tục chăm bón, cắt tỉa và giúp chúng con sinh hoa trái. Chúng con tạ ơn lòng nhân lành và yêu thương của Chúa. Amen.
Chúa luôn bên con, dẫn đưa con từng bước đường. Chúa luôn bên con, tựa như lòng cha yêu thương. Vì Chúa yêu con phải lo lắng gì, cùng Chúa con đi, chẳng còn phải lo sợ chi. Nâng niu trong vòng tay, tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, tôi dịu thời bao la vững bền, trên muôn đời không phôi phai. Chúa luôn trong con, dẫu cho con gồng cảm. Hòa chung tình yêu vô biên, dù những phong ba Chúa vẫn cùng con tháng ngày, hạnh phúc trong con lo gì hiểm nguy ngày mai. Nâng niu trong vòng tay, tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, tôi dịu người bao la vững bền, đến muôn đời không phôi phai. Chúa luôn yêu con, dẫu cho con chẳng yêu. Dù cho tình con phôi phai, trời đất bao la cũng chẳng thể so sánh bằng tình Chúa yêu con. Ôi dạt dào ân tình Chúa. Nâng niu trong vòng tay, tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, ôi dịu vời bao la vững bền, trên muôn đời không phôi phai. Tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, ôi dịu vời bao la vững bền,
đến muôn đời không phôi phai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican công bố thông điệp của Đức Thánh Cha về lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 10 vừa qua, thông điệp thứ tư của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố với tựa đề Dilexis Nos, Chúa đã yêu thương chúng ta về lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu nhân dịp kỷ niệm 350 năm Chúa Giêsu bắt đầu mặc khải cho Thánh nữ Margarita Alacoc năm 1673. Thông điệp mới của Đức Thánh Cha được giới thiệu trong một cuộc họp báo do Đức Cha Bruno Forte, tổng giám mục giáo phận Chieti ở miền Trung nước Ý, một thần học gia và là thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin, cùng với nữ tu Antonella Fraccaro, bề trên tổng quyền dòng các nữ môn đệ tin mừng. Văn kiện có tiểu đề là thông điệp về tình yêu nhân trần và thần linh của Thánh Tâm Chúa Giêsu hoàn toàn nói về lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa. Thông điệp dài hơn 70 trang, ngoài phần nhập đề và kết luận, được chia làm 5 chương với 220 đoạn, hơn 158.000 từ, lần lượt nói về tầm quan trọng của trái tim, những cử chỉ và lời nói yêu thương, đâu là trái tim đã yêu thương dường nào, tình yêu ban cho sống và tình yêu đáp trả tình yêu. Trong đại cương văn kiện dài này, Đức Thánh Cha điểm qua truyền thống và tính chất thời sự về tình thương nhân trần và thần linh của trái tim Chúa Giêsu, mời gọi các tín hữu canh tân lòng sùng mộ chân chính đối với thánh tâm để không quên sự dịu dàng của đức tin, niềm vui được đặt mình phục vụ và lòng nhiệt thành của sứ mạng truyền giáo. Vì thánh tâm Chúa Giêsu thúc đẩy yêu thương và sai chúng ta đến với các anh chị em. Thông điệp mới của Đức Thánh Cha quy tụ những suy tư quý giá về các văn bản giáo huấn của các vị giáo hoàng tiền nhiệm và lịch sử dài từ kinh thánh để tái đề nghị cho toàn giáo hội ngày nay việc tôn sùng thánh tâm đầy vẻ đẹp tinh thần. Đức Thánh Cha mời gọi canh tân lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu để chống lại những biểu hiện mới của một thứ linh đạo vô hồn trong xã hội. Cần trở về với sự tổng hợp cụ thể của tin mừng. Trước đây, cộng đoàn và các mục tử chỉ tập trung vào các hoạt động bên ngoài, những cải tổ cơ cấu thiếu tinh thần tin mừng, những tổ chức ám ảnh, những dự án trần tục, những suy tư bị tục hóa, nhiều khi chủ trương áp đặt cho tất cả mọi người. Trong lời kết thúc, Đức Thánh Cha nói, ngày nay tất cả được mua và trả tiền, và dường như chính phẩm giá cũng tùy thuộc điều mà người ta đạt được bằng sức mạnh của tiền bạc. Chúng ta bị thúc đẩy chỉ lo tích trữ, tiêu thụ và giải trí, bị cầm hãm vì một chế độ hạn giá con người, không để chúng ta nhìn xa hơn những nhu cầu trước mắt và nhỏ nhen của chúng ta. Tình thương của Chúa Kitô ở ngoài cái vòng xấu xa đó, và chỉ có Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi cơn sốt này. Chúa có thể ban một trái tim cho trái đất này, và tái phát minh tình thương tại nơi chúng ta nghĩ là khả năng yêu thương đã chết. Giáo hội cũng cần yêu thương như thế, để không thay thế tình thương của Chúa Kitô bằng những cơ cấu lỗi thời, những ám ảnh của một thời đại khác, và sự thờ lại chính tâm thức của mình. Từ vết thương nơi cạnh sườn của Chúa Kitô tiếp tục chảy ra dòng sông không bao giờ cạn, luôn tái dâng hiến chính mình cho người muốn yêu thương. Chỉ có tình yêu Chúa mới làm cho một nhân loại mới trở thành điều có thể.
Tin giáo phận Xuân Lộc đăng kiện suy tư khiết tâm phước lý khai mạc năm thánh mừng 75 năm thành lập. Sáng ngày 23 tháng 10 vừa qua, đăng kiện suy tư khiết tâm phước lý khai mạc năm thánh mừng 75 năm thành lập đăng kiện. Đức cha Giang Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã chủ tế thánh lễ tạ ơn cùng với sự đồng tế của quý đăng kiện phụ, quý cha trong và ngoài đăng kiện, quý cha thuộc hạt phước lý. Sự hiện diện hiệp thông của quý tu sĩ, quý khách mời là ân nhân thân nhân của đăng kiện. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giang mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp thông với đăng kiện, xin Chúa nhận cấp tình tạ ơn 75 năm thành lập. Từ năm 1949 đến nay, thời gian đã dài bằng cả một đời người, và trong biến cố trọng đại này, đăng kiện đã được tòa ân giải tối cao chấp thuận mở năm thánh, để củng cố đức tin, tạo cơ hội để xây dựng tình liên đới hiệp thông huynh đệ trong lòng giáo hội và thế giới. Đăng Viện Phụ Vinh Sơn Nguyễn Hùng Liêm công bố sắc lệnh mở năm thánh và phép lành tòa thánh ban cho đăng viện. Năm thánh được kéo dài từ ngày 23 tháng 10 năm 2024 đến ngày 23 tháng 10 năm 2025. Tiếp đó, cộng đoàn có giây phút tưởng nhớ cha Henry Dennis Biển Đức Thuận, đấng sáng lập, các đấng bậc tiền nhân, quý vị ân nhân của đăng viện để tri ân. Sau lời tuyên bố khai mở năm thánh, Đức Cha Giang mở cửa nhà nguyện và cùng mọi người tiến vào để hiệp dân thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giang mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng tạ ơn Chúa với đăng viện Phi-tô Phước Lý trong đạo gia đình Phi-tô Thánh Gia Việt Nam nhân dịp mừng 75 năm thành lập. Đức Cha cũng hướng mọi người đến vị đại thánh Bơ Toa, đấng sáng lập dòng biển Đức, với những suy tư đạo đức và thiêng liêng của thánh nhân vẫn còn đầy giá trị trong đời sống giáo hội. Đó là một tinh thần hăng say loan báo tin mừng, dù phải sống trong một bối cảnh khó khăn, không dễ dàng cả về mặt vật chất lẫn thiêng liêng. Sau lời người hiệp lễ, Đức Viện Phụ Vinh Sơn Nguyễn Hồng Liêm thay lời cho đăng viện, dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Cha Gioan, quý cha và cộng đoàn. Đức Viện Phụ nói, hôm nay, đăng viện Phước Lý chúng con hân hoan khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 75 năm thành lập. Quay về quá khứ tri ân nguồn cội, sống hiện tại với niềm say mê ơn thánh, hướng về tương lai với hy vọng vào tình thương của Chúa. Thánh lễ khai mạc năm thánh mừng 75 năm thành lập đăng viện Phi-tô Chích Tông Phước Lý được kết thúc với phép lành của Đức Cha Gioan trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng.
Tin Jakarta, Indonesia. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia ngạc nhiên vì Đức Hồng Y Tân Tử từ khước tước vị Hồng Y. Đức cha Antonius Sukianto Benjamin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, bày tỏ ngạc nhiên trước tin Đức cha Pascalis Bruno từ khước tước vị Hồng Y mà Đức Thánh cha Francisco tuyên bố sẽ tấn phong vào ngày 7 tháng 12 tới đây. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, Đức cha Benjamin nói rằng tin này gây xôn xao nơi các tín hữu công giáo ở Indonesia. Dầu vậy, chúng tôi tôn trọng quyết định của Đức cha siêu của. Đức cha biết đâu là điều tốt đẹp nhất cho Ngài, cho giáo phận cuộc quyền, cũng như cho giáo hội nói chung. Về phần Đức cha siêu của, khi được hỏi về những phản ứng ngỡ ngàng trên đây, Ngài chỉ nói, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Đức cha siêu của, năm nay 62 tuổi, từng làm bề trên tỉnh dòng Francisco ở Indonesia, rồi làm tổng cố vấn của dòng ở Roma trước khi được bổ nhiệm làm giám mục Bogor cách đây 11 năm.
Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzapala nói rằng, giải pháp hai quốc gia hiện nay ở Thánh Địa là điều không thực tế. Trả lời câu hỏi của giới báo chí ở Roma hôm 21 tháng 10 vừa qua, các tín hữu Kitô ở nước ngoài có thể làm gì cho Thánh Địa? Đức Hồng Y Pizzapala trả lời, xin cầu nguyện và hỗ trợ, giúp đỡ cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa bao nhiêu có thể. Đức Hồng Y cũng nói với phái viên Conflict của đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu EWTN ở Mỹ, rằng hiện nay nói về giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine để chấm dứt chiến tranh giữa Israel và Hamas tại Thánh Địa là điều không thực tế. Cảm tưởng của tôi là không ai muốn một cuộc xung đột được mở rộng hơn, nhưng không ai có thể ngưng cuộc xung đột đó. Nay bạn cần một cái gì mới, có tính chất sáng tạo hơn. Tôi không biết cái đó là gì, nhưng tất cả những hiệp định trước đây, những ý tưởng, hiện tượng giải pháp hai quốc gia, mọi sự đó bây giờ không thực tế. Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem nhắc lại rằng, chiến tranh giữa Hamas và Israel bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, là giai đoạn tệ nhất mà dân chúng tại Thánh Địa phải chịu trong 35 năm gần đây, không những vì bạo lực, nhưng còn vì tỷ lệ ảnh hưởng và cả ảnh hưởng tâm lý trên dân chúng, người Israel cũng như Palestine, và nay tại Liban, thật là kinh khủng. Tiếp theo cuộc tấn công chết chóc của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Israel đáp trả bằng cuộc hành quân rộng lớn ở Gaza và có liên hệ tới cả Iran lẫn Liban. Năm ngoái, Đức Thánh cha Francisco thường kêu gọi ngưng chiến và chấm dứt chiến tranh tại Thánh Địa, đặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin và tiết kiến chung. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh cha tiếp các cựu bộ trưởng của Israel tại Vatican và thảo luận về tình hình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Flynn, Đức Hồng Y Pitabala cảm thấy lo âu về ngôn ngữ oán ghét ở mọi nơi. Đức Hồng Y nói, thật là điều kinh khủng, và mối lo của tôi không phải vì chiến tranh cho bằng tình trạng như vậy. Chiến tranh không phải là vô tận, nó sẽ chấm dứt như mọi cuộc chiến, nhưng điều sau đó, hậu quả của nó sẽ kinh khủng. Về các cuộc thương thuyết phải diễn ra để đạt tới hòa bình, Đức Hồng Y nói, tôi không nghĩ là giáo hội phải tham gia những điều đó, tốt hơn giáo hội đứng ngoài, vì nếu vào trong thì giáo hội sẽ không còn tự do nữa. Sức mạnh của giáo hội phải là một tiếng nói của người nghèo. Đức Hồng Y nói thêm rằng, mỗi người có phận vụ của mình, có nghĩa là các nhà chính trị sẽ tìm một biểu tượng chính trị, và các vị lãnh đạo tôn giáo phải giúp dân chúng tìm được hy vọng. Hòa bình là một thái độ, chứ không phải chỉ là một hiệp định. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nhận xét rằng, đứng trước tình thế hiện nay, nói về hòa bình là điều không thực tế. Trước tiên là nói về ngưng chiến để ngưng mọi bạo lực, để tìm giới lãnh đạo mới với một viễn tượng chính trị, và cả các vị lãnh đạo tôn giáo. Và lúc đó bạn có thể nghĩ đến một viễn tượng mới cho Trung Đông, chứ không phải trước đó. Về vấn đề nạn đói được dùng như vũ khí chiến tranh, Đức Hồng Y lấy làm tiếc, vì điều đó đang xảy ra ở Gaza, và Ngài nhận xét rằng viện trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế không đủ để chăm sóc 2 triệu người dân ở Gaza.
Tin Vatican, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức dẫn thân mạnh mẽ cổ võ Phó tế phụ nữ. Trong số những thành viên thường Hội đồng Giám mục Thế giới ngày nay, người dẫn thân cổ võ mạnh nhất việc truyền chức Phó tế cho phụ nữ, đó là Đức Trang Kheo Bạc Dình, Giám mục Giáo phận Liên Quốc. Trang mạng Công giáo Đức của Hội đồng Giám mục Đức truyền đi ngày 18 tháng 10 vừa qua cho biết, một phần bài tham luận hôm 17 tháng 10 trước đó của Đức Trang Bạc Dình không được công bố, nhưng được chuyển cho hãng tin EPD của Đức, nói rằng, trong những ngày qua, chúng ta đã nói nhiều về sự cần thiết phải đối xử với phụ nữ cách tốt đẹp so với hiện nay. Đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo ở mọi cấp độ trong tập đoàn giáo hội và vào tiến trình thảo luận và quyết định. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Các cuộc trao đổi trong thường hội đồng này cho thấy, vấn đề cho phụ nữ lãnh nhận thánh chức phó tế không phải chỉ được đề ra trong một phần nhỏ của giáo hội hoàn vũ. Đối với vùng văn hóa xuất xứ của tôi, đã có một câu trả lời được quyết định cho câu hỏi này là, các phụ nữ có tiếp tục tìm kiếm và có thể tìm thấy quê hương của mình trong giáo hội hay không?
Tin giáo phận Bà Rịa, Ban truyền thông Hợp Bình Giả mừng bổ mạng Gian Phaolô thứ hai. Vào lúc 18 giờ thứ ba, ngày 22 tháng 10 vừa qua, tại giáo xứ Bình Ba, giáo hạt Bình Giả, Ban truyền thông giáo hạt Bình Giả đã mừng lễ chính thánh Gian Phaolô thứ hai bổ mạng của ban. Thánh lễ do cha Anton Ngô Đình Cảnh, đặc trách truyền thông giáo phận Bà Rịa chủ tế. Cùng đồng tế với cha Anton có cha Phêrô Huỳnh Tấn Pháp, đặc trách truyền thông hạt Bình Giả, với cha đặc trách truyền thông hạt Bà Rịa và Xuyên Mộc, cùng với sự hiệp thông của anh chị em trong ban truyền thông các giáo hạt Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Bình Ba. Trong phần giảng lễ, cha Doan Kim Đỗ Văn Hà, đặc trách truyền thông hoặc Bà Rịa, đã chia sẻ và mời gọi anh chị em làm công tác truyền thông rằng, giữa bao thông tin và sự phát triển vũ bão của công nghệ hiện đại, nếu không biết tỉnh thức phân định, người làm công tác truyền thông dễ bị sa vào tin tức giả, những sai lệch về đức tin và đường hướng của giáo hội. Sau thánh lễ, cha đặc trách truyền thông giáo phận thay lời quý cha chúc mừng cha đặc trách cùng anh chị em ban truyền thông giáo hạt Bình Giả. Cha cũng mời gọi mọi người biết nơi gương thánh quan thầy Gian Phaolô thứ hai, không ngại dấn thân, ra đi để loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho mọi người. Thánh lễ mừng kính thánh giáo hoàng Gian Phaolô thứ hai, bổn mạng ban truyền thông giáo hạt Bình Giả được kết thúc trong tâm tình tạ ơn, tràn đầy tình thân của những anh chị em dấn thân loan báo tin mừng bằng các phương tiện truyền thông để nước Chúa được hiển trị.
Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nghe con hát hơn mẹ bài ca, bài ca tình yêu thắm tươi đậm đà. Con dâng lên mẹ đẹp lời hoan chúc, tung hô mẹ đầy ơn cúng trên nơi tòa cao thiên quốc. Trầm hương con thắp hương mẹ đồng trinh, và đinh ngàn hoa sắc tươi đẹp tình. Ca khen danh mẹ ngàn đời chính chắn, cô nhớ chẳng hề vương vấn, thiên thu lòng mẹ ngàn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến Kinh Mân Côi, người ta không thể không nhắc đến Thánh Đa Minh. Truyền thống giáo hội cho rằng, chính Đức Mẹ đã hiện ra và trao chàng hạt Mân Côi cho Thánh Đa Minh. Hôm ấy, khi cha Đa Minh đang giảng tại một thánh đường ở miền Nam nước Pháp, thì bỗng mặt trời tối sầm lại. Một trận bão và sấm sét nổi lên khiến mọi người sợ hãi. Dân chúng hết sức xúc động nhìn lên tượng Đức Mẹ và thấy mẹ giơ tay kêu xin Thiên Chúa ngưng mọi hình phạt nếu loài người ăn năn trở lại. Vâng nghe lời mẹ, từ đó cha Đa Minh trở thành tông đồ của mẹ, đi truyền bá Kinh Mân Côi trên mọi nẻo đường giảng thuyết. Cha đã cảm hóa được hàng ngàn người bỏ lạc giáo trở về với giáo hội. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm đã khuyến khích các tu sĩ Đa Minh đi truyền bá Kinh Mân Côi như một phương thức cầu nguyện hữu hiệu đem ơn cứu rỗi cho nhân loại. Ngoài ra, còn rất nhiều vị thánh có lòng yêu mến Đức Mẹ và trở thành tông đồ truyền bá Kinh Mân Côi. Thánh Louis de Montfort có lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Thánh nhân đã viết tác phẩm Bí Mật Kinh Mân Côi với sát tín. Nếu bạn trung thành đọc Kinh Mân Côi cho đến giờ lâm tử, dù tội lỗi nặng đến đâu, bạn cũng sẽ nhận được triều thiên vinh quang, ngay cả khi bên bờ vực hư mất, khi một chân của bạn đã lọt vào hỏa ngục, khi bạn bán linh hồn cho ma quỷ, sớm muộn gì bạn cũng sẽ hoán cải và không hư mất nếu mỗi ngày bạn sốt sắng đọc Kinh Mân Côi. Trần Phước Alain de La Roche là người có lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngài đã được mẹ tỏ cho biết, nếu các tội nhân khốn cùng thành khẩn đọc Kinh Mân Côi, họ sẽ được dự phần ơn phúc do các thương tích của ta. Ta sẽ là trạng sư của họ, và họ sẽ làm dịu phép công thẳng của cha ta. Thánh Gioan Maria Vianney đã chia sẻ rằng, Đức Mẹ là mẹ của Đấng Cứu Độ và là mẹ của mỗi chúng ta. Mẹ luôn yêu thương nhân loại mà mẹ đã đón nhận khi đứng dưới chân thập giá năm xưa. Vì vậy, mẹ đã trao tặng một phương cách cầu nguyện hữu hiệu, đó là chàng chuỗi Mân Côi. Còn Thánh Pio năm Dấu luôn xác tín sâu xa về ơn ích thiêng liêng từ chuỗi Mân Côi. Ngài nói, muốn Đức Mẹ vui lòng và muốn được Đức Mẹ thương yêu, hãy lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ không từ chối chúng ta điều gì khi chúng ta xin với Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Trong tông thư Kinh Mân Côi số 14, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định, trong số các thụ tạo, không ai biết rõ Đức Kitô bằng mẹ Maria, không ai có thể dẫn ta đến sự hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm của Ngài hơn là mẹ Ngài. Dấu lạ đầu tiên mà Đức Kitô thực hiện tại tiệc cưới Cana rõ ràng đã giới thiệu mẹ dưới dáng vẻ của một thầy dạy. Khi mẹ thúc giục các gia nhân làm theo điều Đức Giêsu chỉ bảo, trong một diễn từ về kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhắn nhủ: để trở thành tông đồ của kinh Mân Côi, người ta phải tự mình cảm nghiệm vẻ đẹp và chiều sâu của lời cầu nguyện này, là lời cầu nguyện đơn giản và dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người. Chúng ta cần được bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria dẫn dắt để chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô, một khuôn mặt vui tươi, sáng láng, đau khổ và vinh quang. Người nào giống như Đức Maria và cùng với mẹ cố gắng gìn giữ và suy gẫm về các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, ngày càng đồng hóa các cảm xúc của mình để trở nên phù hợp với người. Biết bao ơn ích thiêng liêng đến từ việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, vì kinh này tóm dẫn các mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu. Truyền bá kinh Mân Côi cũng chính là rao giảng tin mừng bằng ngôn ngữ ngắn gọn và gần gũi với đời sống thường ngày. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào sứ vụ cao quý ấy. Đó cũng là phương thế để cải thiện và thăng tiến đời sống đức tin của chúng ta. Lạy mẹ Maria, với trọn lòng yêu mến, chúng con xin dâng chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày để cùng với mẹ chúc tụng ngợi ca tình thương của Thiên Chúa. Đời con một chuỗi Mân Côi, hạt vui thương sáng, hạt mừng hân hoan. Cúi xin mẹ xuống muôn ơn, giúp con sống trọn tín trung thảo hiền. Amen.
Con nguyện thành thân, mẹ thương ủi an đỡ nâng cuộc đời, cho con chu toàn đời vui ba phai, yêu thương chẳng hề gian dối, chung xây một niềm tin mới. Rồi mai khi đã xa đời trần gian, mẹ dắt dìu con tới quê bình an. Dâng câu cảm tạ tình mẹ rất hay, bao la tuyệt vời khôn say, thiên thu ngàn đời sáng danh. Kính mừng mẹ Maria, lòng mẹ đầy muôn ơn phúc Chúa thương ban chan lan. Con dâng lên ngàn lời ca, hòa cùng thân thánh chúc khen con lòng mẹ phúc linh. Kính mừng mẹ Maria, mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen chân gian. Năn tình mẹ thương, đường đời ngàn thương, dẫn đưa con về miền cô hương. Kính mừng mẹ Maria, lòng mẹ đầy muôn ơn phúc Chúa thương ban chan lan. Con dâng lên ngàn lời ca, hòa cùng thân thánh chúc khen con lòng mẹ phúc linh. Mừng mẹ Maria, mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen chân gian. Con xin ân tình mẹ thương, đường đời ngàn thương, dẫn đưa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.